Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Chân Nguyện Minh kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Hương Từ Bi, được phát sóng mỗi trưa thứ bảy trên đài 2VNR. Thưa quý thính giả, chương trình Hương Từ Bi tuần này sẽ đến với quý thính giả qua chủ đề Cúng Dường Tam Bảo. Để mở đầu chương trình tuần này, Hương Từ Bi xin mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện Trái ớt cúng dường, chuyện kể của Gia Hiếu, được diễn đọc bởi chính tác giả.
Chuyện kể của Gia Hiếu, trái ớt cúng dường. Mỗi sáng Chủ nhật, quý sư ở tu viện St. Forest Monastery thường chuẩn bị rời chùa đi xuống phố hoặc vào làng khất thực. Gọi là đi khất thực, nhưng thực sự nên gọi là đi giao duyên với quần chúng địa phương thì đúng hơn. Cư dân nơi đây, họ là những người Úc thuần túy. Phật giáo đối với họ là một tôn giáo hoàn toàn xa lạ. Có thể họ chỉ nghe qua cái tên Buddhism mà không hề biết đó là gì. Hình thức của một vị sư Phật giáo người Tây Phương theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, tức Theravada, với cái đầu cạo nhẵn, mình khoác tấm y màu đất sét, đi chân trần, không giày dép gì cả. Tay ôm một cái hộp tròn, cỡ quả bí đỏ nhỏ, có nắp đậy. Họ im lặng đi hàng dọc, cách khoảng đều nhau, thanh thản từng bước chân trong chánh niệm. Khi đến một ngã rẽ, quý sư chia làm hai toán. Một toán đi vào khu cư dân, còn toán kia thì đi ra các dãy phố. Quý sư thường đứng lại ở các góc đường, hoặc trước cửa, hoặc cổng nhà của các cư dân. Dân chúng nơi đây nhìn thấy quý sư, họ rất ngạc nhiên với nhiều thắc mắc. Họ là những người nào vậy nhỉ? Họ đi đâu vậy? Và để làm gì? Một vài người với phản ứng rất hợp lý là không tự tìm câu trả lời, mà đã gọi điện thoại và báo với cảnh sát để đề phòng và cũng để nhờ cảnh sát đến tìm hiểu hỏi xem nhóm người kỳ lạ này là ai và họ muốn gì. Một số người khác thì muốn tự mình tìm hiểu. Họ mở cửa ra chào theo bản tính thân thiện và lịch sự của người Úc. Xin chào quý vị, chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị đây? Những phản ứng này là một cơ hội để quý sư gieo chút duyên lành với người dân bản xứ. Quý sư đã giải thích với cảnh sát và người dân địa phương. Thưa, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo. Tu viện chúng tôi mới được thành lập ở khu rừng gần đây. Tên của tu viện của chúng tôi là St. Forest Monastery. Hôm nay chúng tôi đi khất thực để mong được quý vị bố thí cho chúng tôi một ít thức ăn. Truyền thống tu tập của chúng tôi là đi khất thực để độ nhật và ngõ hầu được tiếp xúc, gieo duyên với quần chúng. Với một tư thái trang nghiêm, gương mặt điềm tĩnh, thái độ an nhiên và với một chất liệu từ bi lan tỏa được biểu hiện trong ánh mắt, trong từng lời nói nhu hòa, từng thắc mắc của cư dân, những câu hỏi của cảnh sát đã được quý sư giải thích và cũng từ đấy hình ảnh của những nhà sư Phật giáo người Úc đi khất thực vào mỗi sáng Chủ nhật ở Bandanon đã dần dà trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, họ chỉ cảm thấy không còn lo lắng nữa vì đã biết quý sư là ai, ôm bình bát đứng trước nhà, trước shop của họ để làm gì. Nhưng biết là biết vậy thôi, chứ ý niệm cúng dường vẫn là một điều gì còn quá xa lạ, quá bỡ ngỡ trong tập quán sinh hoạt của họ. Đó là chuyện cũng tự nhiên như vậy thôi. Về phần quý sư thì vẫn cứ an nhiên tự tại với lộ trình khất thực vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Qua những tháng ngày mới đến đây để thành lập một lâm tu viện theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy, với một nét văn hóa Phật giáo hoàn toàn xa lạ với cư dân địa phương. Việc đi khất thực mỗi ngày là điều không thể thực hiện được. Nhưng mỗi tuần, một buổi sáng chủ nhật đi khất thực của quý sư đã trở nên một sinh hoạt gần gũi thân quen. Hình ảnh những nhà sư, tay ôm bình bát, chậm rãi bước đều và những nụ cười hiền hòa tỏa sáng, những lời giải thích ân cần. Dần dần cư dân địa phương và những vùng phụ cận đã bắt đầu hiểu được phần nào Phật giáo là gì, Đức Phật là ai, vân vân. Ngôi tu viện trong khu rừng yên vắng, bên cạnh những ngày thiền tập của quý sư, nay đã có những buổi thuyết giảng về giáo pháp Phật Đà và giảng dạy phương pháp thực hành thiền tập cho mọi tầng lớp dân chúng quanh đây. Chư sư vừa đi khất thực trở về, nhóm cư sĩ chúng tôi phụ trách buổi ngọ trai hôm nay được quý sư giao cho những chiếc bình bát đem vào sớt bát để sửa soạn cho việc cúng dường buổi ăn trưa. Mở những chiếc bát của quý sư vừa đi khất thực về, chúng tôi thật sự quá đỗi ngạn ngào. Có bát thì được một cái bánh pie, có bát nhận được một trái táo, một chùm nho tươi, một nhánh cần tây, và hầu hết mọi bát đều có nhận được chút ít cúng dường của cư dân thí chủ, và dĩ nhiên là không thể nào đủ cho một buổi ăn trưa. Vì thế nhóm Phật tử chúng tôi vẫn luân phiên đảm nhận việc nấu bếp, cúng dường buổi trưa cho quý sư. Đang lay hoay với những chiếc bình bát vừa được rút ra để ghi nhận những phẩm vật cúng dường của buổi khất thực hôm nay, bỗng sư trụ trì tu viện bước xuống bếp, sư mở một nụ cười rất đổi hân hoan. Oh, we get a lot today. Oh, hôm nay chúng ta được nhiều nhỉ? Thưa vâng, chúng tôi hiểu sư nói hôm nay khất thực được nhiều là so với những ngày đầu mới đi khất thực ở đây. Có hôm cả đoàn đi khất thực về chùa với những chiếc bát trống không. Có bữa chỉ mỗi bình bát của sư trụ trì có được một trái chuối. Vậy mà đi khất thực về, lúc nào quý sư cũng đều rất vui. Không phải nhận được thức ăn cúng dường nhiều hay ít, mà niềm vui của quý sư là có cơ hội để được giáo hóa quần chúng. Hầu mong Phật Pháp sẽ lần hồi được thấm đượm vào lòng, vào nếp sống của người dân quanh đây. Và đi khất thực cũng là một trong những pháp tu mà quý sư phải chuyên tâm hành tập. Sư hướng tia nhìn vào số phẩm vật rồi hỏi chúng tôi, các anh có tìm thấy trong bát của tôi hôm nay có một trái ớt chín đỏ chứ nhỉ? Đáp, thưa sư, dạ có. Sư mỉm cười hài lòng và ân cần dặn chúng tôi, các anh vui lòng cắt nhỏ quả ớt ấy vào chén xì dầu trong phần cúng dường hôm nay nhé. Nhớ đừng quên nghe, quan trọng lắm đấy. Vào lúc cầu nguyện cho buổi ngọ trai, tôi sẽ kể cho toàn thể đại chúng nghe về buổi khất thực hôm nay. Trong lúc làm nghi thức dân cúng thức ăn cho quý sư, chúng tôi ghi nhận sư trụ trì đều nhắc chư sư đừng quên chan một tí xì dầu ớt vào bình bát của mình. Sư còn nói rõ, nếu quý sư không ăn được ớt thì cũng nên chan một tí vào, không có sao đâu. Nhớ là mọi người đều phải chan tí xì dầu ớt vào bát của mình nhé. Tôi sẽ giải thích với quý vị trong nghi thức cầu nguyện khi thọ trai. Trước khi thọ trai, bao giờ cũng có đôi lời của sư trụ trì. Tiếp theo là bài kinh hồi hướng công đức của thí chủ và sau đó là thọ trai. Sư lên tiếng chậm rãi nói, hôm nay đi khất thực, tôi đã gặp được một bà lão đang ở trong mảnh vườn nhỏ nơi sân trước của bà. Bà lão trông rất già yếu, nhưng vẫn tự mình đi đứng được. Khi gặp tôi, bà lão đã ân cần hỏi han với những câu hỏi thông thường mà những người khác trước đây vẫn hỏi, như là, ông là ai, làm gì, tôi có thể giúp gì cho ông, vân vân. Sau khi nghe tôi giới thiệu và giải thích về mình là một vị sư Phật giáo, đang đi khất thực để xin được bố thí thức ăn và mong được có cơ hội để tiếp xúc với quần chúng. Bà lão với gương mặt rất thuần hậu, hướng tia nhìn về phía tôi đầy nét nhân từ và cất giọng run run nói với tôi rằng, thật tiếc quá, nghe sư giải thích, tôi rất muốn cúng dường một thứ gì đó có thể ăn được, nhưng hiện tại tôi phải chờ đến trưa thì người ta mới đem giao thức ăn cho tôi, nên chẳng biết phải làm sao đây. Nghe vậy tôi trả lời với bà lão, không sao cả, cảm ơn bà đã có tấm lòng và ý tốt như vậy, là tôi đã nhận được sự cúng dường của bà rồi. Xin bà đừng bận tâm, chúng tôi sẽ có dịp trở lại đây trong những lần tới. Tôi chưa kịp ngỏ lời chào từ biệt bà, thì bà đã vội lên tiếng. À, hay là sư có thể cho phép tôi cúng dường sư một ít tiền và sư dùng nó để mua thức ăn cho sư để dùng cho trưa nay được chứ? Tôi bèn giải thích thêm với bà. Giới khất sĩ chúng tôi đi khất thực chỉ xin nhận được thức ăn mà thôi. Trong giới luật, Đức Phật không cho phép tu sĩ chúng tôi được cầm giữ tiền. Nghe đến đây, bà lão vụt kêu lên, Oh my God, what can I do for you now? Trời ơi, vậy là tôi có thể giúp gì được cho sư bây giờ đấy? Tôi lên tiếng trấn an bà lão. Không sao cả, bà có thể cúng dường cho tôi bất cứ thứ gì có được trong vườn hiện giờ của bà là tốt rồi. Nghe thế, mắt bà lão chợt vụt sáng lên và nhanh nhẩu. Thật sao? Sư chờ tôi một tí nhé. Bà lão bước dăm bảy bước về phía góc vườn và quay lại tôi với một nụ cười chân chất và với một trái ớt chín đỏ trên tay. Bà nói, thưa sư, đây là thứ duy nhất tôi có thể có được ngay bây giờ để cúng dường sư. Mong sư hoan hỷ nhận cho. Kể đến đây, sư nhắm mắt lại và im lặng trong thoáng chốc, như để mang trọn tấm lòng thành cúng dường của bà lão để chia sẻ cùng với tất cả mọi người đang nghe câu chuyện về trái ớt cúng dường của buổi khất thực sáng hôm nay. Bằng một giọng trầm tĩnh sâu xa, sư kể tiếp. Tôi vô cùng hoan hỷ đón nhận tấm lòng cúng dường của bà lão với trái ớt chín đỏ của bà. Bà nói lời cảm ơn, cùng mời bà im lặng để tôi đọc tụng chúc lành cho bà và gia đình bà một bài kinh ngắn bằng tiếng Bali. Nghe bài kinh xong, dù bà không hiểu gì, nhưng tôi ghi nhận được sự rung động trong tâm thức của bà qua ngấn lệ tuôn tràn trên đôi gò má nhăn nheo. Tôi đã nói với bà, trái ớt này vô cùng quý báu với tôi trong buổi khất thực hôm nay. Buổi ngọ trai trưa nay, đích thân tôi sẽ thay mặt bà để mời toàn thể chư tăng ni cùng thọ nhận cúng dường của bà và cùng đọc kinh hồi hướng công đức cho bà. Trái ớt chín đỏ của bà đặt vào bình bát cúng dường là một phẩm vật được dâng cúng với tất cả tấm lòng, nên sự cúng dường ấy thật vô cùng to lớn với ý nghĩa của nó. Quay về phía chư tăng sư tiếp, thưa quý tăng ni và quý Phật tử, câu chuyện vừa kể để giải thích tại sao tôi ngỏ lời mời tất cả chư vị nên chan tí xì dầu ớt vào bát của mình là để thọ nhận sự cúng dường lớn lao của tấm lòng bà lão sáng nay. Kính mong chư vị tăng ni cùng đọc kinh cầu nguyện và hồi hướng công đức cúng dường đến toàn thể các thí chủ. Lời kinh tiếng Bali trầm hùng vang lên trong địa Phật của một ngôi tu viện Phật giáo trong khu rừng núi xa xôi yên vắng với các vị sư người Tây Phương da trắng mắt xanh như hòa quyện cùng cảnh vật chung quanh. Tiếng tụng kinh lan tỏa, rừng cây rung nhẹ với tiếng xào xạc của những cành lá đong đưa. Tất cả nó ngân lên một tấu khúc yêu thương của tấm lòng từ bi tỏa ngát cùng hương rừng gió núi nhẹ lan trong tâm thức nguyện cầu. Câu chuyện kể đến đây là kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới. Trân trọng, Gia Hiếu.
Thưa quý thính giả, thật cảm động trước tấm lòng chân thành của một bà lão phương Tây đối với vị tăng sĩ Phật giáo. Tuy bà lão hoàn toàn xa lạ với truyền thống cúng dường tam bảo của Đạo Phật, nhưng chỉ bằng hành động cúng dường một trái ớt chín đỏ hái từ trong vườn nhà của mình và bằng tất cả tâm cung kính và chân thành, bà lão đã gieo trồng thiện duyên với Phật Pháp. Thưa quý thính giả, trở lại với chủ đề cúng dường tam bảo, trong quyển sách Bước đầu học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ có dạy rằng cúng dường là nuôi dưỡng khiến tam bảo hằng còn ở đời. Tất cả những sự bảo bọc, giúp đỡ, gìn giữ để tam bảo thường còn đều gọi là cúng dường. Tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật đã quá khứ, chỉ còn lại hình tượng. Pháp bắt nguồn từ chữ Phạn đến chữ Hán, còn nằm sẵn trong kho tàng nhà chùa. Tăng là những tu sĩ tu theo Phật học chánh pháp. Chính những vị này có bổn phận gìn giữ hình tượng Phật, phiên dịch giảng dạy chánh pháp. Tam bảo đều quý kính, song hệ trọng nhất là tăng. Nếu không có tăng, ai gìn giữ chùa chiền, ai giảng dạy chánh pháp? Thế nên, cúng dường tam bảo là nói chung, mà hệ trọng là tăng. Tăng chúng còn là tam bảo còn, tăng chúng mất thì tam bảo cũng vắng bóng. Vì thế, mọi sự cúng dường đều đặt nặng vào tăng, với mục đích tam bảo tồn tại ở nhân gian. Thưa quý thính giả, để tìm hiểu thêm về chủ đề cúng dường tam bảo, đặc biệt là cúng dường tăng bảo, Chân Nguyện Minh kính mời quý vị cùng theo dõi phần tham vấn của Phương Thảo với Hòa Thượng Thích Quảng Ba. Hòa Thượng là Phó Hội Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì tu viện Vạn Hạnh tại thủ đô Canberra.
Bạch Thầy, là theo con được biết là cúng dường tam bảo thì gồm có là cúng dường Phật bảo, cúng dường Pháp bảo và cúng dường Tăng bảo. Thì xin Thầy giải thích rõ hơn về cúng dường Tăng bảo, và lúc Đức Phật còn tại thế thì Ngài có dạy điều gì liên quan đến cúng dường Tăng bảo không ạ?
Vâng, Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị thính giả của chương trình phát thanh Hương Từ Bi, hôm nay gặp lại ban phát thanh thì đặt vấn đề hỏi về vấn đề cúng dường. Ở đây đó, cái chữ cúng và chữ dường ở trong ngôn ngữ Hán Việt đó, có nghĩa là hiến tặng, là đem là gửi đến để mà vào một cái công việc gì mang cái tính cách cao thượng, tốt đẹp, lợi ích chung, vân vân, thì gọi là cúng dường. Còn nếu như mình đem một cái món vật gì đó mình tặng cho cái người đói thiếu, chỉ mong cho họ đỡ bớt khổ nạn, thì cái đó mình gọi là bố thí. Cái chữ bố thí không bao giờ hàm ý nghĩa là xấu xa hay là tầm thường, chẳng qua để cho nó khác nhau trong cái hoàn cảnh, bối cảnh khác nhau thôi. Thường cái từ ngữ đi đôi gọi là cúng dường tam bảo, mà tam bảo thì quý vị cũng ai cũng hiểu rồi, gồm có Phật, Pháp và Tăng. Phật ở đây hiểu nghĩa đó, theo cái nghĩa thực tế đó, là Đức Thích Ca Mâu Ni đã niết bàn, cho nên Phật hiện tại đây là nói về các cái ngôi chùa, các cái pho tượng, các cái cơ sở vật chất để mà duy trì Phật Pháp. Còn Pháp Bảo đó thì hiện tại thì nói theo cái nghĩa vật chất, Pháp Bảo là kinh điển, là những cái phương tiện để truyền bá Phật Pháp đến cho mọi người. Còn Tăng Bảo đó thì nói cái nghĩa mà cao xa đó, thì là tất cả các vị xuất gia bỏ gia đình, bỏ xa lìa cái đời sống thế tục, bỏ ân ái, bỏ danh lợi, bỏ ngũ dục ở ngoài đời để đi xuất gia theo đoàn thể của mình và tu học đạm bạc. Thì nói ý nghĩa rộng là như vậy, nhưng mà nghĩa hẹp là các vị tu sĩ, các thầy tỳ kheo, các vị tỳ kheo ni, tăng và ni. Thì cúng dường tam bảo như vậy thì nó không có phải đơn giản là mình cúng một cái vật gì đó. Tất nhiên để mình nói ba phương diện đi ha. Nói mà mang một cái vật này, vật gì đó mình sở hữu để mà hiến tặng cho một cái mục đích tốt đẹp nào đó. Ví dụ như mình đúc một cái pho tượng Phật, mình gửi vào chùa để thờ trong chùa cho mọi người tới chiêm bái, đó là mình gọi là cúng dường Phật bảo. Rồi thí dụ như mình hùng tiền để in một bộ kinh, mình in một mình nói thì tốt, không thì mình hùng chung với nhiều người. Phật cũng vậy, mình đúc riêng một mình một pho tượng này tốt, không thì mình hùng với nhiều người. Thật giả là mình xây một ngôi tháp hay là xây một ngôi chùa, đại gia có nghe nói có người cúng 5-70 tỷ tiền Việt Nam xây ngôi chùa, còn người nghèo thì cúng 5-10 đồng, 100-200 đồng thì góp hàng vạn hàng triệu người cũng có xây được ngôi chùa, thì cái đó gọi là cúng dường. Để mà tạo nên cái cơ sở Phật giáo, tạo nên cái cơ sở để cho mọi người cùng đến tu học, thì gọi là cúng dường Phật, cúng dường Pháp. Còn cúng dường Tăng đó, thì theo hiểu nghĩa là ví dụ bốn vật chính. Chư Tăng họ cần cái gì? Thời Đức Phật đó, thì quý vị mới hỏi là Đức Phật có dạy hay không? Thì đúng vậy, Đức Phật cũng có dặn dò hàng cư sĩ, hàng Phật tử tại gia, cố gắng hỗ trợ đời sống tu hành cho Chư Tăng. Vì Chư Tăng trên lý thuyết, trên nguyên tắc là không có sở hữu vật chất, thí dụ như không có chứa tiền, không có đi làm có lương, không có ngân hàng có trương mục, không có được giữ tiền, chỉ là mỗi ngày cần một phần thức ăn để tồn tại qua tới ngày mai, cần mấy bộ y phục để mặc cho giữ ấm giữ lạnh, chăn ngăn gió ngăn mưa ngăn lạnh ngăn nóng chẳng hạn, Nếu đau bệnh thì Đức Phật khuyến khích hàng Phật tử bảo trợ y tế. Nên lỡ thầy nào đau thì có thể có được một người bác sĩ tới chăm sóc hay là có mua được viên thuốc để uống cho hết bệnh. Đó là mình nói được ba nhu cầu rồi, tức là thực phẩm, y phục, thuốc men, và tức nhu cầu thứ tư là phòng xá, nhà cửa. Tất nhiên không có thể rằng là một vị tăng là có một cái chùa, chứ Đức Phật không cho phép tăng ni ở một mình. Tất cả tăng ni đều phải ở thành một đoàn thể đông 4-5 người trở lên. Ai mà phá giới, mà tách rời ra số đông mà đi ở riêng một mình là người đó không làm đúng Phật Pháp, thì cái đó là sai rồi. Mà đã sai thì có lẽ cũng không có nên mà gọi là kêu gọi người khác ủng hộ. Thì nếu như mà không ai có thể tự mình xây một cái phòng, cái xá để tặng cho một vị tăng, một vị ni có ở tu hành thì... Và thật ra thì các vị tăng ni người ta cũng không ở riêng. Mỗi 2-3-4 vị ta ở chung một cái phòng, một cái thất hay một cái phòng hay một cái chùa nhỏ, chứ không có ai nên được ở riêng biệt, mỗi người riêng ra một cái là cũng không được. Cái trong luật cũng không có được như vậy. Cho nên nói phí tốn thì đương nhiên ai sống cũng cần chút phí tốn, nhưng mà chư tăng ni sở dĩ được hàng Phật tử quý trọng ủng hộ là vì họ tin tưởng rằng là chư tăng ni có cái đạo hạnh, có cái phẩm hạnh, có cái đạo đức tốt, tu tập chánh pháp, truyền bá chánh pháp, làm việc lợi ích cho nhân gian. Thì vị đó có nhiều phước đức thì mình cúng dường cho vị tăng, vị ni mà xứng đáng như vậy thì sẽ chia sẻ được cái phước đức của vị đó. Vị đó sẽ ban cho mình. Có nhân thì có quả. Cho một người ăn mày thì phước đức ít, cho một người tu hành là phước đức nhiều. Cúng một vị La Hán phước đức nhiều hơn, cúng dường một Đức Phật tại thế thì phước đức còn nhiều hơn nữa. Đó, thì cái công thức thế gian nói là như vậy. Thì bây giờ thật ra mà nói thì cúng cho một vị tăng phá giới cũng có phước vậy, nhưng mà sợ là ít thôi. Còn nếu cúng một vị tăng trì giới thì phước nhiều hơn. Cúng một vị tăng hoằng pháp, một vị pháp sư thì phước nhiều hơn, ví dụ vậy. Nhưng mà nên nhớ đây là cúng tập thể chứ không phải cúng cá nhân. Đức Phật không cho phép về hàng Phật tử mà lựa riêng một vị nào mình thích để mà ủng hộ riêng hay là cúng dường riêng. Chư tăng cũng không được bỏ cái phần cúng dường đó vào trong túi của mình. Chủ yếu là chỉ 3-4 món hồi nãy thôi. Cúng là cúng cái gì? Cúng một phần ăn trong ngày hôm nay, chứ ngày mai phải đi khất thực cái phần khác, chứ cũng không được để dành tới ngày mai. Y phục thì cũng nhận một lần thì mặc 2-3 năm, 5-7 năm nó mới rách, chứ không phải là ngày nào cũng cúng y phục. Còn thuốc men thì cũng lâu lâu mới bệnh, chứ không phải ngày nào cũng đau mà cúng thuốc. Còn phòng xá thì có một cái phòng để mấy vị ở với nhau thì có khi cũng 10 năm, 20 năm nó mới hư, chứ không phải ngày nào cũng cần cái phòng xá, cho nên đâu có tốn gì nhiều. Chỉ có thực phẩm thì mỗi ngày một phần thôi. Tiền bạc tuyệt đối là không được giữ, tuyệt đối không được cúng và cũng không được nhận. Nhờ quý vị nhớ dùm cho như vậy. Luật giới luật của nhà Phật không cho phép các thầy các cô được nhận tiền, và cũng không cho phép hàng Phật tử được cúng tiền cho tăng ni. Cúng là cúng vào tam bảo, cúng vào ngôi chùa, cúng vào đại chúng, chứ không cúng riêng cho từng vị. Thí dụ mình nói cúng cho chùa Vạn Hạnh thì được, nhưng mà cúng cho thầy, cho hòa thượng Thích Quảng Ba là không được. Thành ra thỉnh thoảng có vị tới nói cái này con cúng cho chùa, cái này con cúng cho thầy, thì bây giờ lỡ cỡ mình nói là quý vị sai rồi thì sợ họ mất lòng. Nhưng mà cũng nói với họ là cái này rồi bỏ cúng cho chùa luôn nghe không. Nhưng mà cũng có người lại khó chịu nói không, cái này con cúng cho thầy. Thì lúc đó không lý thầy trò đi cãi lộn, nhưng mà âm thầm mình phải bỏ vô cho chùa. Chứ không phải mình họ nói vậy cái là mình bỏ vô túi mình là không được. Vị tăng, vị ni không, tuyệt đối không được nhận tiền để bỏ riêng cho phần mình là không được. Vậy cho nên là khi Phật tử học Phật Pháp ít quá thì không hiểu, thì thương cái thầy đó hay cô đó đem cúng tiền cho thầy đó là làm cho vị đó phá giới. Cái khổ là như vậy. Trong cái vấn đề cúng dường tam bảo mà nói vắn tắt, nói thô sơ ít ít như vậy là đủ. Đề tài này thì lớn chứ không phải nhỏ.
Bạch thầy, là cúng dường tăng bảo và cúng dường trai tăng có sự giống và khác nhau như thế nào ạ?
Khác thì cũng khác mà giống cũng giống. Tại vì cúng dường tăng bảo là mới nói khi nãy đó, tức là mình hỗ trợ đời sống cho một vị xuất gia để cho họ được tu hành yên ổn, bởi vì mình biết họ đang giữ gìn giáo pháp trên thế gian này. Dĩ nhiên cái lúc vị tăng mới xuất gia thì họ chưa có khả năng làm Phật Pháp, nhưng mà mình không phải lo ủng hộ cho họ, rồi từ từ họ mới tu lên, họ mới giỏi. Chứ mình cứ chê mình nói à, mới vô tu còn trẻ, có chú Tiểu mình đừng cúng dường, bỏ ông chú Tiểu đói sao. Phải có chú Tiểu rồi 30-40 năm sau, 50 năm sau mới có hòa thượng, chứ không có đâu. Không có chú Tiểu sao có hòa thượng. Cho nên là cũng phải nghĩ tới cái chuyện ủng hộ tăng ni trẻ mới tu hành để cho họ sống, để cho họ có sách vở, họ học, họ có nhà cửa họ ở, có thức ăn họ ăn vân vân, cho nên là như vậy. Rồi á, cúng dường tăng báo là như vậy, không phải là chỉ có cúng dường mấy vị pháp sư mà lên tòa thuyết pháp nói lưu loát, rồi còn là bỏ lại những vị khác đau yếu bệnh hoạn. Người ta tu hành 50-60 năm tới lúc già yếu nằm chỗ không làm gì được, mình nghĩ là họ vô dụng, mình không cúng sao? Cúng dường các vị tăng đang bị bệnh nó mới là phước đức nhiều hơn những người mà khỏe mạnh, chứ những người mà còn trẻ. Rồi đó là gọi là cúng dường tăng báo. Từ chú tiểu lên tới các vị là già yếu bệnh tật cũng phải quan tâm, tùy theo khả năng của mình chứ cũng không ai bắt buộc. Bây giờ nói tới cúng dường tai tăng, cái danh từ này nó sử dụng trong cái vấn đề nghi lễ Phật giáo. Thì ví dụ như các gia đình có cha mẹ qua đời muốn cúng dường tai tăng, hay là gia đình có cái điều cầu phước gì đó thì muốn cúng dường tai tăng, hay là Phật tử vào ngày dịp lễ Phật đản Vu Lan Tự Tứ muốn mời chư tăng đông đảo lại để mà hùng một cái quỹ lớn rồi chia ra cúng mấy chục vị, rồi vị đó họ đem về họ phải bỏ vào quỹ chùa chứ không phải bỏ túi xài đâu. Thì mục đích là để cho họ hỗ trợ, để cho họ có thêm phương tiện họ làm việc đạo. Thì cái đó gọi là cúng dường mà nhân tiện có một cái buổi lễ đặc biệt để cầu nguyện cho một cái nhóm Phật tử hay một gia đình hay một người Phật tử nào đó, thông qua một cái nghi thức có bữa ăn trưa, rồi có một phần quà, ví dụ một cái khăn hay bằng trái hay là lọ thuốc hay là thêm mấy tịnh tài ít tiền chẳng hạn, thì cái đó gọi là cúng dường tai tăng. Nó mang cái tính nghi lễ, cái từ đó nó chỉ cho cái vấn đề nghi lễ xảy ra trong một ngày nào đó, một dịp nào đó thôi. Nó chỉ cho cái chuyện đó. Còn cái chuyện cúng dường tam bảo là hay là tăng bảo là nói chung chung cái vấn đề khi nãy mình phân tích rồi. Cho nên hai cái nó cũng có phần trùng lập mà cũng có cái khác.
Cảm ơn thầy. Trong kinh có nói là người cúng dường tăng bảo sẽ được phước báo gì không ạ?
Tất nhiên là phải có. Mình ra ngoài đường mà gặp một người khô rất áo ôm, một người homeless, thấy họ đói khổ rất rưới, mình tặng cho họ một số ít tiền hay một cái phần thức ăn để cho họ đỡ đói một buổi thì cũng có phước, huống chi là cúng dường cho một vị tăng đang tu hành, đang hoằng dương chánh pháp. Cái chữ phước này hiểu nghĩa là cái kết quả của một việc làm tốt đẹp, của việc làm có ý nghĩa, việc làm có ích lợi cho mình và cho người khác. Ví dụ như mình bố thí cho một người thức ăn mày một bát thức ăn thì cái lợi ích nó nằm ở đâu? Nó lợi ích nó nằm cho cá nhân của vị đó đỡ đói được một bữa, chứ sau đó là không có ích lợi gì nữa hết, mấy tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà cúng dường một cái bát cơm chay cho một vị tăng, tuy là chiều đó tối đó mai đó vị tăng nó cũng đói thiệt, nhưng mà cái ích lợi mà cái vị tăng nó sống được thêm một ngày nữa là cái ích lợi đã Phật pháp được tồn tại trên thế gian này. Bởi vì tất cả các vị tăng tổng hợp lại là họ sống để họ làm cái gì? Họ sống để họ tu hành, để họ duy trì cái chánh pháp, cái điều thiện, cái điều tốt đẹp cho thế gian này được hưởng. Không có các vị tăng, không ai biết cái chuyện thiện là phải làm. Phải có người dạy, có người học, phải có người làm gương, chứ không có thể việc thiện là ai cũng tự biết. Tự biết là thành ra người giác ngộ hết rồi. Cho nên cái ý nghĩa của cái chuyện mà cúng dường tam bảo là tuy rằng một người có thể là chỉ làm một ít việc, nhưng mà cái tập thể chung á, tập thể chung tăng già trên thế gian này, thí dụ hiện giờ đang có 1,5 triệu vị tăng ni, thì cái tập thể đó mà họ tồn tại là cái việc thiện thế gian này còn. Cho nên cúng dường một vị tăng cũng có nghĩa là góp phần làm cho hòa bình thế giới, góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, mặc dù cái phần rất nhỏ nhưng mà nó có góp phần. Bởi vì cái vị tăng đó họ sống mục đích cuộc đời họ là để làm gì? Để truyền bá cái điều thiện, cái tốt, cái phải. Dĩ nhiên lâu lâu cũng sẽ có một vị tăng rất là lôi thôi, làm không ra nên hình định dạng gì, nhưng mà mình đâu có thể chấp vô một vị được. Mình nói cái tập thế, cái tổng thế đó, để mình gọi là thập phương thượng trụ tam bảo, chứ mình không có nói một người. Cho nên là cái phước ở chỗ là như vậy. Ví dụ như mà quý vị đóng tiền thuế vô trong sở thuế, thì đồng ý đóng có 5-10 ngàn gì thôi, nhưng mà nhờ nhiều người đóng cho nên họ có đủ tiền, họ vận hành hết cả một cái đất nước. Đó là có đường đi, có bệnh viện, có trường học, có quân đội, có cảnh sát, có tòa án, có quốc hội, đủ thứ chuyện hết. Thì tức là tuy là cái phần của mình rất nhỏ, nhưng mà nó góp phần thực hiện một cái điều rất là lớn. Thì cũng vậy, mình chỉ ủng hộ cho một vị tăng hay là một vị ni, họ sống qua 5-10 bữa, nửa tháng hay một ngày thôi, nhưng mà nó vẫn có cái phần nó vẫn có cái công đức, cái phước đức là góp vào trong cái việc duy trì cái thiện trên thế gian này, duy trì cái tốt, cái phải, cái đúng, cái hay trên thế gian này. Thì nói chung á, vị tăng họ hy sinh, họ sống cuộc đời không có vật chất, không có gia đình, không có vợ con, không có nhà cửa, không có sở hữu, không có account riêng, không có nhà riêng, xe riêng, nhưng mà họ dấn thân học đạo và họ duy trì cái Phật pháp trên thế gian này, cái đó là cái quý nhất. Thế thì bây giờ trở lại vấn đề là cúng dường cho tăng ni để cho họ tu học, để cho họ duy trì cái Phật pháp trên thế gian này, thì phải hiểu như vậy mới được. Mà mình cúng là cúng cho cái tập thể chứ không phải cúng cho một cá nhân. Một cá nhân không làm nên việc. Thì bây giờ trở lại vấn đề là như vậy thì việc bố thí cho người nghèo vẫn cũng nên làm, chứ không phải nói như vậy cái tập trung là cúng dường tăng ni không là bỏ người đói thiếu. Nhưng mà hiểu biết rằng cúng dường cho người nghèo đói không được phước đức bao nhiêu, chắc chắn là phải ít hơn, nói là như vậy. Nói theo phân biệt, theo thế gian, theo sự tướng là như vậy.
Thưa quý thính giả, chư tăng, ni là những người thay thế Đức Phật mà truyền lại giáo pháp cho chúng ta. Nếu Phật, pháp đã có mà không có chư tăng, ni, những bậc tu hành chân chánh để thay thế Phật thuyết giảng giáo pháp, thì người Phật tử tại gia cũng không thể nào am hiểu được để ứng dụng tu hành. Thế nên, người Phật tử cần tu tạo phương tiện bằng cách tứ sự cúng dường, bao gồm y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, để cho chư tăng ni có thêm chút ít phương tiện an ổn tu hành, hầu truyền bá chánh pháp lợi ích chúng sanh. Đó gọi là cúng dường tăng bảo. Về phía tăng ni, khi thọ nhận sự cúng dường chân chánh của Phật tử, tăng ni càng cố gắng nỗ lực tu hành và độ sanh để đền trả. Đây cũng là lý do Đức Phật yêu cầu tăng ni thọ nhận đồ cúng dường của Phật tử. Là Phật tử quy y Tam Bảo, hằng ngày chúng ta cần cúng dường Tam Bảo để tự nhắc nhở tâm quy y. Ngoài ra, cúng dường cũng là một phương pháp tích lũy công đức rất thù thắng. Tuy nhiên, không phải cúng vật phẩm đắt tiền mới được nhiều công đức. Thật ra, công đức không đến từ giá trị của phẩm vật cúng dường, mà đến từ giá trị của tâm người cúng dường. Điều này làm Chân Nguyện Minh nhớ lại câu chuyện bà lão cúng đèn thời Đức Phật còn tại thế. Thưa quý vị, chuyện là có một bà lão rất nghèo. Bà chỉ cúng dường cho Đức Phật một ngọn đèn mà bà được thọ ký thành Phật. Trong khi vua A Xà Thế cúng dường trai tăng và Đức Phật thật long trọng và thật nhiều đèn mà không được thọ ký. Khi vua thắc mắc hỏi Kỳ Bà, đệ tử của Đức Phật, thì Kỳ Bà đáp rằng: Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần thành của bà lão kia đối với Đức Phật. Vì thế, tâm người cúng dường mới là yếu tố quyết định lượng công đức nhiều hay ít. Tâm cung kính, không tham cầu là cái tâm cần phải có khi cúng dường. Người Phật tử chân chánh khi phát tâm cúng dường Tam Bảo chỉ vì mong cho Tam Bảo thường còn ở thế gian để đưa chúng sanh ra khỏi đau khổ mê lầm. Chỉ vì Tam Bảo, vì chúng sanh mà cúng dường. Đây là tâm hồn cao thượng quảng đại vị tha. Với một lòng vị tha rộng lớn như vậy, dù một số tiền nhỏ, một vật dụng mọn, đem cúng dường cũng là phước đức vô biên. Đây quả là việc làm tự lợi, lợi tha đầy đủ. Trước khi kết thúc chương trình tuần này, mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Dân Hoa Cúng Phật, thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh do Võ Tá Hân phổ nhạc qua sự trình bày của ca sĩ Tấn Đạt. Chân Nguyện Minh xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Kính chúc quý thính giả một cuối tuần an lạc, hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Cắt đóa hoa anh cũng dường phần, bậc đạo sư soi đường chỉ lối, đem trí tuệ hùng lực đổ sinh, chuyển hóa đời chất liệu yêu thương. Cả cắt đóa hoa chỉ cúng dường Phật, lòng thành tâm hương bậc đại giác, tia ánh sáng đạo màu tràn rừng, hòa hư không vô thủy vô chung. Cắt đóa hoa em cúng dường Phật, một bậc thầy đại giác vẹn toàn, đem chân lý soi đường dẫn lối, diêu dắt người làm cuộc đổi thay. Cắt đóa hoa bạn cúng dường Phật, đứng Như Lai cha lành bốn loài, thương chúng sanh tâm không phân biệt, cho người người hết khổ được vui. Dường Phật lượng từ bi cao thượng tuyệt đối, dâng hết đời phụng mệnh từ tôn, cầu chứng được trí tuệ Như Lai. Cắt đóa hoa con cúng dường Phật, lòng bình an liêu tường diệu pháp, hoa và Phật chung một bản giác, Phật và hoa mầu nhiệm vô biên, hoa và Phật chung một bản giác, Phật và hoa.